Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 19 đến câu 31. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ, trong 12 tông đồ, có ông Tô-ma gọi là Đi-đi-mô, không ở cùng với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tô-ma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tô-ma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin." Tô-ma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tô-ma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại hai cuộc hiện ra của Đức Giêsu phục sinh cách nhau 8 ngày. Lần thứ nhất vào chính ngày phục sinh và lần thứ hai diễn ra một tuần sau đó. Phụng vụ hôm nay dùng cuộc hiện ra lần thứ nhất như là nền tảng cho cuộc tỏ hiện thứ hai, nói về việc môn đệ Tô-ma đối diện với Đức Giêsu phục sinh và tuyên xưng đức tin của mình. Trong Cựu Ước, khi sáng tạo, Thiên Chúa đã thổi sinh khí và ban sự sống cho con người. Nay trong ngày phục sinh, Đức Kitô cũng thổi thần khí vào các môn đệ. Đây là hình ảnh diễn tả một cuộc sáng tạo mới được thực hiện nhờ Thánh Thần, trong và qua các môn đệ. Hành động ban quyền tha tội cho các môn đệ làm chúng ta nhớ lại sứ mạng của Đức Giêsu là xóa bỏ tội lỗi và ban ơn tha thứ. Ở đây, người ban quyền ấy cho các môn đệ, quyền năng này liên kết với Thánh Thần là Đấng thanh luyện và ban sự sống. Câu tuyên xưng đức tin của Tô-ma giúp chúng ta vượt lên cảm quan tự nhiên như cần phải tay sờ mắt thấy. Từ nay trở đi, đức tin không còn chỉ dựa trên những kinh nghiệm cụ thể về Đức Giêsu phục sinh hiện ra, nhưng còn trên lời chứng của các tông đồ, tức là những người đã diện kiến Ngài. Ngày nay, khi khoa học đã phát triển và dường như trở nên thống lĩnh trong nhiều chuyện, thì con người dễ coi đức tin là một yếu tố bên lề. Cùng với khoa học, người ta cho rằng mọi sự cần phải được kiểm chứng một cách rõ ràng. Người ta đòi bắt buộc phải bắt tận tay, dây tận trán, sán tận nơi rồi mới tin. Tuy nhiên đức tin là một hồng ân Thiên Chúa ban tặng, là lời đáp trả của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa, nên nó không thể cân đo, đong đếm bằng các kỹ năng của khoa học thực nghiệm. Bên cạnh đó, đối tượng của đức tin là Thiên Chúa, nên Ngài cũng không lệ thuộc vào nghiên cứu của khoa học thực nghiệm. Thực tế cho thấy, con người ngày nay vẫn luôn bị hấp dẫn bởi những hiện tượng kỳ bí, nhưng có quá nhiều điều chúng ta không thể nhìn thấy mà vẫn phải tin. Chẳng hạn bằng mắt thường, người ta không thể nhìn thấy dòng điện, sóng truyền thanh, sóng âm thanh, sóng điện tử. Không nhìn thấy bằng giác quan bình thường, nhưng không ai phủ nhận chúng. Nhìn ra xung quanh, tất cả những thứ chúng ta thấy chỉ là một phần của vũ trụ bao la này. Bên cạnh những yếu tố hữu hình, còn tồn tại biết bao dữ kiện vô hình. Chúng ta có được 5 giác quan, nhưng cả 5 giác quan đó đều có những hạn chế của nó. Đối với những dữ kiện mang tính vật lý xung quanh, mà con người còn chưa hiểu biết hết, không nắm bắt được, huống chi những bí nhiệm liên quan đến sự sống, sự chết, đến lĩnh vực thiêng liêng như linh hồn hay Thiên Chúa. Như thế, người ta phải chấp nhận và khẳng định rằng, không nhìn thấy hay không nắm bắt được bằng giác quan không có nghĩa là không hiện hữu. Do đó, để có thể hiểu nhiều hơn về vũ trụ rộng lớn, và nhất là về thế giới siêu nhiên, chúng ta cần vượt lên trên những đòi hỏi của giác quan tự nhiên, vượt lên trên lý trí tự nhiên để thấu hiểu và cảm thụ những thực tại siêu việt. Chính đức tin sẽ giúp chúng ta tiếp cận được với thế giới hữu hình và siêu hình này một cách dễ dàng hoàn hảo hơn. Thánh Thomas là người đã đòi kiểm chứng dấu vết nơi cạnh sườn và dấu đinh nơi bàn tay của Đức Giêsu. Ông muốn kiểm chứng mầu nhiệm phục sinh bằng giác quan tự nhiên. Nhiều người trong chúng ta cũng không tin vào mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu. Tuy nhiên cuối cùng, Thomas đã chẳng cần đụng chạm tới thân thể Đức Giêsu mà đã tuyên xưng: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Thomas đã trở thành căn nguyên cho chúng ta thêm một mối phúc nữa, phúc thay những người không thấy mà tin. Chúng ta có thể nhìn ra điểm tích cực nơi đức tin của Thánh Thomas. Ông không dễ dàng tin một cách nhẹ dạ vô căn cứ. Điều ông đòi hỏi không có gì là quá phi lý trước một dữ kiện không dễ tin như vậy. Ông cần một sự chắc chắn. Chính thái độ nghi ngờ của lý trí khiến đức tin của Thomas trở nên tinh tuyền và mạnh mẽ hơn khi ông vượt qua những đòi hỏi của lý trí để tiếp cận với Thiên Chúa bằng cặp mắt của trái tim. Chúng ta cũng cần đến suy luận của lý trí và kiểm chứng của khoa học để thanh tẩy những điều dị đoan trong đời sống đức tin, vì một đàng con người muốn mọi sự phải được kiểm chứng rõ ràng, nhưng đàng khác họ cũng lại dễ dàng bị cám dỗ đi vào những chuyện nhảm nhí không tưởng. Khoa học và lý trí nhắm đến vật chất hữu hình, trong khi đối tượng của đức tin thuộc về thế giới siêu nhiên. Chúng ta đừng để mình bị giam hãm trong những điều có thể cân đo đong đếm, nhưng trái lại, dám can đảm bước vào cuộc phiêu lưu tín thác, đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Điều chúng ta tin không phải không có căn nguyên, nhưng dựa vào đức tin của giáo hội, của cộng đoàn tín hữu tiên khởi và của những người đã cùng ăn uống với Đức Giêsu truyền lại. Ngày lễ kính lòng thương xót của Thiên Chúa hôm nay, chúng ta có dịp suy niệm về mầu nhiệm của đức tin. Chính đức tin giúp chúng ta nhận ra mặc cải của lòng thương xót, tình yêu của Thiên Chúa thì bao la, chẳng có thước nào đo được chiều sâu của mầu nhiệm thập giá. Chẳng cân nào có thể định lượng được tình yêu của mầu nhiệm nhập thể và hiến tế của người. Chúng ta hãy thành tâm khẩn nài lên đấng chịu đóng đinh vào thập giá. Ban ơn đức tin và tha thứ cho những yếu đuối lỗi lầm của mình. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Amen.